Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trên sóng phát thanh. Tối nay Chủ nhật, ngày 27 tháng 8 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ Bác trên đỉnh Vua, núi Ba Vì, núi tổ tâm linh của người Việt.
Huyện Gia Lâm tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án thành lập quận và các phường thuộc quận.
Hà Nội thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh trung thu từ ngày mai, ngày 28 tháng 8 đến ngày 5 tháng 10 năm 2023 tại 30 quận huyện thị xã.
Phần tin thế giới có những thông tin, Bộ trưởng Môi trường và Biến đổi khí hậu Canada Stephen Guilbeault tới Bắc Kinh tham gia các cuộc hội đàm về chống biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh vật, trở thành Bộ trưởng Canada đầu tiên tới Trung Quốc trong vòng 4 năm qua.
Siêu bão Sao La quét qua Philippines khiến hàng trăm người phải sơ tán.
Máy bay quân sự Mỹ chở 20 người rơi khi đang tập trận ở Australia và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, 54 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 54 năm thực hiện di chúc thiêng liêng của người, sáng nay tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ba Vì, Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ Bác trên đỉnh Vua, núi Ba Vì, núi tổ tâm linh của người Việt. Cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ ngành, địa phương và đại diện dòng họ Nguyễn Sinh, dòng họ Hoàng Xuân ở Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn thay mặt đồng chí, đồng bào cả nước thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh theo phong tục, truyền thống của dân tộc. Viết lưu bút tại đền thờ Bác, Chủ tịch nước bày tỏ đời đời ghi nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chúng cháu không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của người, đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới, theo di chúc của Bác. Kỷ niệm lần thứ 54, ngày Bác đi xa theo phong tục truyền thống của dân tộc và 54 năm thực hiện di chúc của người cũng là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân tưởng nhớ và tri ân công lao trời biển của người đối với dân tộc Việt Nam. Đây cũng là dịp để toàn thể đồng chí, đồng bào tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó hun đúc thêm niềm tin và khát vọng vươn lên của dân tộc để xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, sánh vai với các nước bầu bạn khắp năm châu trong tương lai như mong ước của Bác lúc sinh thời.
Thưa quý vị, chiều nay, chuyên cơ chở Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cùng đoàn đại biểu đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Lý Hiển Long diễn ra trong các ngày 27 đến 29 tháng 8, là chuyến thăm thứ 5 của ông tới Việt Nam trên cương vị Thủ tướng. Năm 2023 cũng đánh dấu 50 năm kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Singapore và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược. Theo lịch trình, sáng mai 28 tháng 8, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ dự lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch và hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính tại trụ sở chính phủ. Chiều cùng ngày, ông có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ngày 29 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore sẽ dự hội nghị thúc đẩy triển khai thực hiện các dự án đầu tư hợp tác Việt Nam-Singapore. Hai thủ tướng và hai phu nhân sau đó có cuộc gặp gỡ các sinh viên tiêu biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về chuyến thăm này trong các chương trình thời sự sau. Mời quý vị thính giả đón nghe.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Xin được chuyển sang những thông tin khác. hôm nay huyện Gia Lâm đã tổ chức lấy ý kiến hơn 200.000 cử tri với trên 78.000 hộ trên địa bàn về đề án thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận. Đây là sự kiện chính trị pháp lý quan trọng, ghi dấu bước chuyển lớn của vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa. Tại mỗi khu vực, lấy ý kiến danh sách cử tri đã được niêm yết công khai liên tục từ ngày 28 tháng 7, theo đúng quy định trước 30 ngày lấy ý kiến. Tính đến 17 giờ chiều nay, toàn huyện đã lấy ý kiến cử tri đạt trên 99%. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào 9 giờ sáng mai. Đây là kênh thông tin quan trọng để huyện Gia Lâm hoàn thiện đề án. Thông qua tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân cấp xã và huyện, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua ngay tại kỳ họp tháng 9 tới. Gia Lâm trở thành quận sẽ là động lực mạnh mẽ, góp phần tăng cường thu hút đầu tư, khơi dậy và phát huy mọi lợi thế, tiềm năng sẵn có để bứt phá, vươn lên, phát triển bền vững.
Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội vừa công bố thông tin về cuộc thi Tìm hiểu lịch sử khu di sản Hoàng thành Thăng Long. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến dành cho mọi công dân trên toàn quốc. Cuộc thi bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 và kéo dài trong 4 tháng với 4 chủ đề tương ứng. Theo đó, trong mỗi tháng, ban tổ chức sẽ công bố chủ đề câu hỏi để tìm ra những người có đáp án đúng, nhanh và lượt dự đoán người tham gia gần nhất với kết quả của ban tổ chức trong thời gian diễn ra chủ đề. Cuộc thi được tổ chức với mong muốn lan tỏa những thông điệp về văn hóa, lịch sử Thăng Long Hà Nội, cũng như hứa hẹn là cầu nối giữa những người yêu lịch sử và khu di sản Hoàng thành Thăng Long.
Thưa quý vị, những ngày này, khắp phố phường của thủ đô Hà Nội được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, pano áp phích, chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những tuyến phố như Hoàng Diệu, Hùng Vương, Đinh Tiên Hoàng, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm đều rực rỡ sắc đỏ của màu cờ, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, pano lớn chào mừng Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Không chỉ tại các quận nội thành, các tuyến đường chính trên địa bàn huyện Đông Anh, Hoài Đức, Thường Tín, thị xã Sơn Tây cũng nổi bật bởi băng rôn áp phích được dựng trên địa bàn các quận huyện. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng thủ đô văn hiến văn minh hiện đại là mục tiêu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Nội. Việc phát triển công nghiệp văn hóa là một nội dung quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu đó. Nghị quyết 09 NQTU đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025, công nghiệp văn hóa sẽ đóng góp 5% vào GDP của thành phố. Đến năm 2030 sẽ đóng góp 8%. Cùng với đó là xây dựng nhiều sản phẩm công nghiệp văn hóa có thương hiệu trong nước và quốc tế. Điều đó đòi hỏi thành phố cần xây dựng cơ chế mới, song song thúc đẩy đầu tư để công nghiệp văn hóa sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thủ đô. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Trong phát triển công nghiệp văn hóa, vai trò của nghệ sĩ, nghệ nhân, kiến trúc sư, nhà thiết kế, nhà đầu tư, người lao động có vai trò hết sức quan trọng, nhất là những lĩnh vực như thời trang, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn hay sự phát triển của các không gian sáng tạo. Hà Nội đã tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO từ năm 2019. Phát triển công nghiệp văn hóa có quan hệ chặt chẽ với xây dựng thành phố sáng tạo. Do đó, nhiều chuyên gia đề xuất Hà Nội đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng thành phố sáng tạo, chú trọng hỗ trợ các không gian sáng tạo, chuyển đổi các di sản công nghiệp thành không gian sáng tạo để tái thiết đô thị bền vững. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam nhìn nhận.
Đối với việc Hà Nội gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực thiết kế, thì về mục đích thì thành phố sẽ muốn lựa chọn cái giải pháp thiết kế sáng tạo như là một cái giải pháp then chốt để mà phát triển thành phố theo hướng bền vững. Và thông qua cái giải pháp thiết kế sáng tạo thì có thể tạo động lực để thúc đẩy cộng đồng sáng tạo, sự kết nối của các nhà sản xuất, nhà đầu tư và nhà nước để có thể tạo ra được những cái giải pháp để mang tính then chốt để đưa Hà Nội trở thành một cái thành phố công nghiệp văn hóa phát triển như là một cái ngành công nghiệp mũi nhọn của thành phố. Và để mà hiện thực hóa điều này thì thành phố cũng đã có nghị quyết 09 để triển khai các cái hoạt động của mình. Và thành phố Hà Nội khi mà trở thành thành phố thiết kế sáng tạo thì cũng đã đưa ra được các cái giải pháp mang tính địa phương và giải pháp quốc tế để củng cố và mở rộng các cái không gian sáng tạo của Hà Nội, hình thành được một cái cộng đồng, một cái hệ sinh thái về thiết kế sáng tạo ở Hà Nội. Và đặc biệt nữa là tạo ra một cái thành phố mà rất là năng động trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa dựa trên sức sáng tạo của giới trẻ.
Song song với việc khai thác thì cần chăm lo cho các nguồn lực để có thể phát huy văn hóa một cách bền vững. Với nguồn lực con người thì cần có chiến lược dài hạn gồm nâng cao chất lượng cán bộ quản lý văn hóa và chất lượng của nhân lực tham gia trực tiếp vào công nghiệp văn hóa. Ngay từ khâu đào tạo đã phải có những đổi mới. Trong đó hệ thống các trường đại học, cao đẳng cần đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực về công nghiệp văn hóa. Các trường cần khuyến khích học sinh, sinh viên khám phá, trải nghiệm các loại hình nghệ thuật, tiếp xúc với những người thực hành các loại hình, những diễn giả, tuyên truyền viên, hướng dẫn viên. Để đạt được mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp 5% GDP của thành phố đến năm 2025, 8% đến năm 2030 mà Nghị quyết số 09 NQTU đề ra, thành phố cần nhiều nỗ lực. Nhiều chuyên gia cho rằng việc hoàn thiện cơ chế chính sách để huy động nguồn lực là một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay mà Hà Nội cần khẩn trương triển khai. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho rằng, việc tạo cơ chế chính sách thuận lợi không chỉ thu hút vốn mà còn thu hút chất xám của đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân, doanh nghiệp trong phát triển công nghiệp văn hóa.
Không chỉ là câu chuyện là chúng ta có được thương hiệu, chúng ta cũng cần phải bắt tay vào xây dựng cái thương hiệu này theo cách riêng của Hà Nội bằng cách là huy động toàn bộ cái nguồn lực, cái sự tham gia của các cái bên liên quan để phát triển công nghiệp văn hóa của thủ đô. Và muốn làm được như thế thì chắc chắn là chúng ta cần phải có một cái chính sách cụ thể. Và cái nghị quyết 09 của Thành ủy Hà Nội về việc phát triển công nghiệp văn hóa này chính là việc cụ thể đó. Và tôi thì hoàn toàn tin tưởng rằng là cái nhận thức của chúng ta đã đầy đủ như thế. Chúng ta có các cái kế hoạch hành động, có đầu tư nguồn lực, có những cái chương trình hết sức cụ thể, thì công nghiệp văn hóa sẽ tạo điều kiện cho thủ đô của chúng ta phát triển.
Hà Nội là thủ đô nghìn năm văn hiến, đồng thời là cầu nối giao lưu văn hóa quốc tế, trung tâm văn hóa lớn của cả nước. Từ nguồn vốn văn hóa ấy, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa để xây dựng thủ đô văn minh, văn hiến hiện đại là một đòi hỏi tất yếu. Nghị quyết số 09 NQTU của Thành ủy Hà Nội đã chỉ ra phương hướng giải pháp phát triển, tạo xung lực trong cả hệ thống chính trị. Rút kinh nghiệm từ những thành công, những hạn chế sau hơn một năm triển khai nghị quyết là tiền đề để thành phố cán đích mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, sau trận thắng tối qua thì chiều nay, đội tuyển U23 Việt Nam đã đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài trở về nước trong sự đón chào của người hâm mộ Việt Nam. Phản ánh của biên tập viên Lưu Hường.
Thưa quý vị và các bạn, lúc này tôi đang có mặt ở sân bay Nội Bài cùng với các đồng nghiệp của Đài Hà Nội để đón đội tuyển U23 Việt Nam trở về sau khi giữ vững ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á. Vào tối hôm qua thì người hâm mộ đã cùng nhau trải qua gần 3 tiếng đồng hồ để cổ vũ cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và các cầu thủ U23 Việt Nam trong trận chung kết với U23 Indonesia. Hai đội bất phân thắng bại trong hai hiệp chính, hai hiệp phụ và phải bước vào loạt đá penalty. Và thủ môn Quan Văn Chuẩn của chúng ta đã xuất sắc cản phá cú sút của thủ môn Indonesia và giúp cho đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số là 6-5. Đội tuyển U23 Việt Nam cùng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã đáp chuyến bay VN610 từ Bangkok, Thái Lan trưa nay và chiều nay thì cả đoàn đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài trong sự chào đón của đông đảo người hâm mộ. Có mặt tại sân bay Nội Bài thì tôi đã chứng kiến rất nhiều người hâm mộ cùng với người thân của các cầu thủ từ khắp nơi đã có mặt tại sân bay Nội Bài từ rất sớm để đón đoàn với rất nhiều bó hoa tươi thắm trên tay cùng với một tâm trạng hân hoan. Ai cũng phấn khởi và tự hào trước thành tích của đội U23 Việt Nam. Chúng ta hãy nghe chia sẻ của chị Nguyễn Thị Minh Phương và anh Đinh Anh Tuấn là hai trong số rất nhiều người hâm mộ có mặt tại sân bay Nội Bài để đón đoàn chiều nay.
Cảm xúc thì rất là hồi hộp và được bắt tay những cầu thủ bắt là làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Chất lượng trận đấu tối hôm qua thì ít nhiều các cầu thủ trẻ vào thi đấu ở một cái trận chung kết thì ít nhiều cũng ảnh hưởng về tâm lý, nhưng mà với tài công quân của huấn luyện viên Anh Tuấn thì các cầu thủ vẫn thi đấu đúng pháp và mang được thắng lợi, thế là tuyệt vời rồi.
Vâng, khi mà chứng kiến những cái loạt đá penalty thì cả lúc đó ông cảm thấy như thế nào ạ?
Cảm thấy đương nhiên là hồi hộp, nghẹt thở, nhưng mà trong bóng đá thì phải có cả may có cả rủi, nhưng mà vận may lại luôn luôn về Việt Nam, hai lần vô địch U23 liên tiếp.
Nói chung là hôm qua theo dõi thì cảm xúc thì là rất chi là hồi hộp, mà nói chung là cái sức khỏe của mình thì không bằng của người ta, nhưng mà phải nói là các cầu thủ trẻ nhưng mà phải kiên cường, nhất là cái loạt đá penalty đứng tim đến lúc mà sút quả thứ 5 hay là hai thủ môn sút với nhau mà đúng là mừng nhảy chôm chôm lên.
Chúc cho các cầu thủ không nên thỏa mãn thành tích, tiếp tục rèn luyện phấn đấu để thi đấu tốt hơn, để cống hiến cho người hâm mộ nước nhà.
Tại sân bay Nội Bài chiều nay thì bố mẹ và người nhà của cầu thủ Nguyễn Hồng Phúc cũng có mặt. Ông chia sẻ là mình đang rất xúc động khi con trai có mặt trong đội tuyển U23 Việt Nam và đã rất nỗ lực cố gắng cùng đồng đội bảo vệ thành công ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á.
Tôi tên là Nguyễn Văn Toàn, đến từ Hải Dương, là bố của cầu thủ Nguyễn Hồng Phúc. Tôi có một cảm nhận rất nâng nâng vì sự hạnh phúc khi các con và ban huấn luyện đã thi đấu một giải đấu hết sức, mình cống hiến hết sức và một đạt một cái thành tích cao nhất của cái giải U23 châu Á. Khi chứng kiến các cầu thủ đá BNT thì tôi rất hồi hộp, vừa mừng vừa lo vì sợ các cháu có một cái sảnh chân gì đó thì cả đội sẽ mất đi một cái thành tích cao nhất của cái giải U23 châu Á. Tôi có một kỳ vọng là các cầu thủ và con trai có một cái thành tích phải vươn tầm cao hơn để đi thi đấu nước ngoài.
Chia sẻ nhanh tại sân bay thì thủ môn Quan Văn Chuẩn cho biết là anh cùng đồng đội muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những người hâm mộ đã luôn yêu thương và sát cánh cùng đội tuyển U23 Việt Nam.
Cảm xúc của em thì giờ mọi người ai cũng biết thôi, giờ rất là vui bởi vì mình đạt được danh hiệu mà mình đã đề ra. Đó là rất là vui khi mình đã đạt được danh hiệu cao nhất. Em nghĩ trận đấu này trận đấu cuối cùng của anh em rồi, chả còn gì để mà suy nghĩ gì cả, anh em cứ gắng chiến đấu hết mình thôi.
Ngay sau chiến thắng của U23 Việt Nam thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã quyết định thưởng 1 tỷ đồng cho U23 Việt Nam sau chiến thắng này và tính tổng toàn giải U23 Việt Nam đã được VFF thưởng tổng cộng là 1,8 tỷ đồng sau hành trình 4 trận toàn thắng trước U23 Lào với tỷ số 4-1, U23 Philippines với tỷ số 1-0, U23 Malaysia với tỷ số 4-1 và U23 Indonesia thắng luân lưu với tỷ số là 6-5. Chia sẻ nhanh lúc vừa ra cửa sân bay thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng cho biết U23 Việt Nam vừa trải qua một trận đấu hết sức căng thẳng và ông rất vui vì bản thân lần đầu có một chức vô địch với cấp độ đội tuyển quốc gia.
Chúng tôi cảm thấy rất là phấn khích, rất là vui. Đặc biệt là các bạn nhỏ thì chúng ta một số bạn và đa số là lần đầu tiên có một cái cúp ở cấp độ đội tuyển quốc gia và khu vực. Rất là vui từ đêm hôm qua đến bây giờ.
Ngay sau khi chuyến bay VN610 hạ cánh thì đội tuyển U23 Việt Nam đã về thẳng Liên đoàn bóng đá Việt Nam để tham dự lễ mừng công. Và sau giải này thì U23 Việt Nam sẽ tiếp tục chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024 và ASEAN 19.
Vâng thưa quý vị, sau khi đội tuyển U23 Việt Nam lên ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á, Google đã có một cách thức đặc biệt để chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Theo đó, mỗi người khi dùng tìm kiếm trên Google với cụm từ U23 Việt Nam, lập tức tại trang web hiển thị kết quả tìm kiếm của Google sẽ xuất hiện hiệu ứng bắn pháo hoa độc đáo. Không dừng lại ở đó, những phát bắn pháo hoa này sẽ tạo nên hình ảnh lá cờ Việt Nam. Hiện hiệu ứng bắn pháo hoa độc đáo và thú vị này xuất hiện trên cả smartphone lẫn máy tính khi người dùng tìm kiếm với từ khóa U23 Việt Nam. Và dĩ nhiên, hiệu ứng chỉ xuất hiện trên trang web và Google của Việt Nam.
Xin được chuyển sang những thông tin khác. Văn phòng Thường trực Ủy ban Điều phối thực hiện Hiệp định Hợp tác Bảo vệ và Khai thác Tài nguyên Du lịch Thác Bản Dốc, Đức Thiên, Việt Nam, Trung Quốc, tỉnh Cao Bằng cho biết đơn vị đã thống nhất với Sở Văn hóa và Du lịch khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc về việc mở lối mở Bản Dốc Đức Thiên và vận hành thí điểm cho du khách tham quan lại khu cảnh quan hai bên. Hai bên thống nhất cùng tổ chức lễ vận hành thí điểm cho du khách qua lại khu cảnh quan Thác Bản Dốc của Việt Nam và Đức Thiên của Trung Quốc tại trạm kiểm soát khu vực mốc 834/1 vào ngày 15 tháng 9 tới. Thời gian vận hành thí điểm tính từ ngày 15 tháng 9 năm 2023 đến ngày 14 tháng 9 năm 2024. Việc vận hành thí điểm khu cảnh quan Thác Bản Dốc thể hiện quyết tâm của hai nước cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.
Thưa quý vị, tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp số 489 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, vẫn đang diễn ra tuần lễ Nhãn Lồng, Nông sản tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2023. Đây là dịp để các hợp tác xã, nhà vườn, hộ sản xuất, các doanh nghiệp trao đổi, lắng nghe và tiếp nhận những ý kiến đóng góp của người tiêu dùng để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và phương thức phục vụ. Qua đó đưa thương hiệu Nhãn Lồng Hưng Yên nói riêng và nông sản Hưng Yên nói chung tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng Hà Nội, du khách trong và ngoài nước, đồng thời đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng theo hướng sản phẩm hữu cơ, sản phẩm an toàn. Tuần lễ Nhãn Lồng Nông sản tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm nay sẽ diễn ra đến hết ngày 31 tháng 8.
Tết Trung thu năm 2023 đang đến gần, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các cấp các ngành liên quan tổ chức thanh tra kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào những vi phạm chất lượng và điều kiện vệ sinh an toàn trong sản xuất kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, chú trọng vào các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh Trung thu. Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo đúng quy định pháp luật, thanh tra kiểm tra đúng tiến độ, báo cáo đúng thời gian theo sự chỉ đạo thống nhất của Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố. Trong quá trình thanh tra kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, quy định pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức cộng đồng về đảm bảo an toàn thực phẩm. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến thời gian triển khai từ ngày mai ngày 28 tháng 8 đến ngày 5 tháng 10 năm 2023 trên phạm vi tại 30 quận huyện thị xã.
Tiếp tục với những thông tin về thị trường đáng chú ý, thưa quý vị, theo thông lệ hàng năm, cứ đến tháng 7 âm lịch, các gia đình thường cúng lễ tại nhà từ mùng 10. Bởi thế, những ngày này, sức mua thực phẩm hoa quả bắt đầu tăng, song nhìn chung giá hàng hóa đều ổn định. Ghi nhận trong ngày cuối tuần, không khí mua sắm tại một số chợ như Hàng Bè, quận Hoàn Kiếm, Gia Lâm, Gia Thụy, quận Long Biên, Hôm, Đức Viên, Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, Mai Động, quận Hoàng Mai khá nhộn nhịp. Nguồn cung thực phẩm dồi dào, giá một số mặt hàng tăng nhẹ nhưng nhìn chung không có đột biến. Cụ thể, bánh chưng từ 40.000 đến 60.000 đồng một cái tùy to nhỏ, xôi gấc, xôi Hoàng Phố từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng một đĩa, tôm sú chiên trứng muối từ 40.000 đồng một con, chim bồ câu quay khoảng 140.000 đồng một con, canh bóng thả 130.000 đồng một bát, nộm rau củ bò khô khoảng 50.000 đồng một đĩa, nem thịt, nem hải sản rán 10.000 đồng một chiếc. Mâm cỗ chọn gói hiện dao động ở mức giá từ 1,4 triệu đến 1,9 triệu đồng một mâm tùy loại. Bên cạnh cỗ mặn thì thị trường cỗ chay cũng đắt khách dịp này, giá mâm cỗ chay dao động từ 600.000 đến 2 triệu đồng một mâm.
Thời điểm này, các hệ thống bán lẻ hàng điện máy giảm giá bán để kích thích khách hàng chi tiêu. Nhiều mẫu máy lạnh giảm giá 20% đến 31%. Các mặt hàng quạt điện, quạt điều hòa cũng giảm giá mạnh. Ngoài ra, mặt hàng tủ đông giảm giá 25% đến 40%, còn 2,9 đến 8,9 triệu đồng một chiếc. Tủ mát giảm giá 23% đến 44%, còn 5,9 đến 10,9 triệu đồng một chiếc.
Dù chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước đã được áp dụng gần 2 tháng nay, nhưng thị trường vẫn chưa thật sự khởi sắc. Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, trong tháng 7 năm 2023, toàn thị trường tiêu thụ được 24.687 ô tô, tăng nhẹ 4% so với tháng 6, nhưng giảm đến 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số sụt giảm khiến nhiều đại lý ra sức tung ra các chương trình ưu đãi để kích cầu.
Giá chám đen bình quân năm 2022 là 70.000 đồng 1 kg, năm nay là hơn 80.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên, do mất mùa nên sản lượng chỉ đạt 50-70% so với năm ngoái. Người trồng thất thu đáng kể. Theo người dân, nguyên nhân mất mùa là do đầu năm khi chám ra hoa gặp phải sương muối, hoa rụng nhiều nên đậu quả ít. Hơn nữa, năm nay nắng nóng gay gắt, kéo dài cũng ảnh hưởng nhiều đến sản lượng chám.
Xin được chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Thanh tra Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ bố trí chốt trực tại 41 vị trí thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm dịp mùng 2 tháng 9. Theo đó, tại các vị trí thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, Thanh tra Sở bố trí lực lượng tại 41 vị trí. Ở khu vực các bến xe khách liên tỉnh, bố trí 7 vị trí chốt trực phân luồng hướng dẫn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông khu vực cổng ra cổng vào của bến xe. Thanh tra Giao thông Vận tải cũng được yêu cầu không để phát sinh các điểm đón trả khách tại các văn phòng đại diện, chi nhánh công ty, tăng cường xử lý xe taxi dừng đỗ trái quy định tại các cổng bệnh viện, nhà ga, trung tâm thương mại, tập trung xử lý nghiêm các phương tiện chở hàng quá tải trọng quy định, kiểm soát tải trọng ngay tại đầu nguồn, các phương tiện tự ý cải tạo thay đổi kích thước thành thùng xe, xe chở vật liệu rời, đất, phế thải gây bụi bẩn mất vệ sinh môi trường giao thông trên các tuyến đường, đặc biệt là khu vực quận nội thành.
Theo đánh giá của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, dịp nghỉ lễ này dài nên nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng mạnh. Dự kiến lượng xe tăng cường tại 3 bến xe do công ty quản lý trong dịp nghỉ lễ tới đây vào khoảng 640 lượt, trong đó bến xe Giáp Bát tăng cường 252 lượt, bến xe Gia Lâm tăng cường 88 lượt và bến xe Mỹ Đình tăng cường 298 lượt. Một số tuyến dự kiến sẽ có lượng hành khách tăng mạnh như Phú Thọ, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La. Dự kiến lưu lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng cao từ chiều tối ngày 31 tháng 8 đến hết ngày 5 tháng 9 năm 2023.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Putin không có kế hoạch tham dự trực tiếp hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 9 tới tại Ấn Độ. Được biết, hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 9 ở New Delhi, Ấn Độ. Đây sẽ là hoạt động đỉnh cao trong vai trò lãnh đạo của Ấn Độ kể từ khi nước này đảm nhận chức chủ tịch luân phiên G20 vào tháng 12 năm 2022.
Bộ trưởng Môi trường và Biến đổi Khí hậu Canada Stephen Guilbeault đã lên đường tới Bắc Kinh để tham gia các cuộc hội đàm về chống biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh vật, trở thành Bộ trưởng Canada đầu tiên tới Trung Quốc trong vòng 4 năm qua. Ông Guilbeault sẽ tham dự cuộc họp thường niên của Hội đồng Hợp tác Quốc tế về Môi trường và Phát triển Trung Quốc, một tổ chức tư vấn về khí hậu cho chính phủ Trung Quốc từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 8. Ông cũng dự kiến sẽ nêu ra hai vấn đề quan trọng là giảm phát thải khí metan và mục tiêu năng lượng tái tạo toàn cầu.
Ngày 27 tháng 8, lực lượng cứu hộ Philippines cho biết siêu bão Saola quét qua miền đông bắc nước này đã gây lũ lụt diện rộng, buộc hàng trăm người phải di dời với sức gió lên tới 185 km/h, tính trong phạm vi 125 km bao quanh thành phố Tuguegarao, khoảng 160.000 dân. Theo các quan chức cứu hộ tại hai tỉnh ven biển là Isabela và Aurora, hiện chưa có báo cáo về thiệt hại hoặc thương vong ở hai địa phương này.
Truyền thông Israel đưa tin, lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đang lên kế hoạch mua hàng chục bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không Iron Dome, vòm sắt của Israel. Cụ thể, lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ sẽ mua 3 khẩu đội tương ứng với 44 bệ phóng vòm sắt và 1.840 quả tên lửa đánh chặn Tamiy trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ từ hãng quốc phòng Rafael. Hiện Rafael đang điều chỉnh hệ thống vòm sắt theo các yêu cầu tác chiến của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ và sẽ phối hợp tổ chức thêm các cuộc thử nghiệm trước khi chính thức ký hợp đồng.
Ngày 27 tháng 8, một máy bay quân sự của Mỹ chở khoảng 20 người đã bị rơi trong các cuộc tập trận ở vùng lãnh thổ Bắc Australia. Được biết, máy bay Osprey đang tham gia cuộc tập trận chung giữa quân đội Mỹ và quân đội Australia mang tên Predator's Run.
Một đối tượng đã dùng súng sát hại 3 người tại một cửa hàng Dollar General ở thành phố Jacksonville, bang Florida, Mỹ, trước khi dùng súng tự sát. Thủ phạm là một nam thanh niên khoảng 20 tuổi, không được công bố danh tính. Toàn bộ 3 nạn nhân gồm 2 người đàn ông và 1 phụ nữ đều là người da màu. Theo ông Waters, nhà chức trách tin rằng tay súng này hành động đơn độc và trước khi gây án, đối tượng đã đưa ra nhiều tuyên bố, bày tỏ sự thù ghét với người da màu.
Nhật Bản đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống xe điện công cộng mới lần đầu tiên sau 75 năm. Hệ thống xe điện mới hoàn toàn sử dụng năng lượng tái tạo, được triển khai tại thành phố Otsunomiya, tỉnh Tochigi, đảo Honshu. Chính quyền thành phố Otsunomiya cũng đang lên kế hoạch tiếp tục mở rộng thêm tuyến đường xe điện công cộng ở khu vực phía tây của ga Otsunomiya từ nay tới năm 2035.
Bản tin thể thao.
Bảo vệ thành công ngôi vô địch U23 Đông Nam Á, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có mặt tại sân bay Nội Bài, Hà Nội lúc 14 giờ chiều nay và di chuyển thẳng tới trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tại đây, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có buổi lễ vinh danh chức vô địch. Bên cạnh đó, đội tuyển U23 Việt Nam còn nhận được phần thưởng nóng 1 tỷ 800 triệu đồng từ ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đây là món quà rất ý nghĩa, kịp thời động viên, khích lệ tinh thần ban huấn luyện và các cầu thủ U23 Việt Nam khi đã đem vinh quang về cho thể thao nước nhà, đặc biệt là chức vô địch U23 Đông Nam Á lần thứ 2 liên tiếp và bảo vệ thành công ngôi vương tại giải đấu khu vực. Các cầu thủ U23 Việt Nam đều có được tinh thần và thể trạng tốt dù vừa trải qua 120 phút thi đấu và phải phân định thắng thua sau loạt luân lưu căng thẳng trong trận chung kết bảo vệ ngôi vô địch U23 Đông Nam Á. Phát biểu sau trận chung kết U23 Đông Nam Á, huấn luyện viên Shin Tae-yong của Indonesia chúc mừng chiến thắng của U23 Việt Nam. Song, người cầm quân cho rằng U23 Indonesia đã chơi rất tốt, lý do khiến họ không thể vô địch giải U23 Đông Nam Á xuất phát từ những quyết định không tốt của trọng tài. Kết thúc trận đấu, huấn luyện viên Shin Tae-yong cùng các học trò một lần nữa lỡ hẹn với danh hiệu vô địch. Kể từ khi dẫn dắt đội tuyển xứ Vạn Đảo vào năm 2021, nhà cầm quân người Hàn Quốc chưa từng giành chiếc cúp nào ở các giải quốc tế. Lần đầu tiên trong lịch sử giải bóng đá ngoại hạng Anh, có một đội bóng ghi đến 2 bàn thắng sau 4 phút đầu giờ. Nottingham Forest đã khai thác triệt để sơ hở của Manchester United để ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt. Nhận 2 bàn thua liên tiếp, hệ thống hàng phòng ngự của Man City như tỉnh táo lại. Rashford đẩy lên tấn công, kiến tạo cho Christian và Casemiro ghi hai bàn thắng gỡ hòa. Bruno Fernandes đã tận dụng thành công quả penalty để từ đó ấn định chiến thắng ngược dòng 3-2 cho Manchester City. Không may mắn như MU, Arsenal tưởng như đã có màn ngược dòng ngoạn mục trên sân nhà trước Fulham, nhưng lại để đội khách gỡ hòa ở phút 88, ấn định tỷ số 2-2. Thủ pháo đành chia điểm ngay trên sân nhà và khó khăn đang bắt đầu đến với họ. Những người yêu thích bơi lội đã có một trải nghiệm tuyệt vời trên sông Copenhagen khi hoàn thành chặng bơi 2 km. Sự kiện này là một phần của Trifonden Copenhagen Swim, chuỗi sự kiện bơi lội mang tính cạnh tranh và giải trí. Với niềm tự hào, người dân Đan Mạch cùng các du khách bơi qua cung điện Christiansborg, nơi có Quốc hội Đan Mạch, và xuyên qua trung tâm thành phố. Những chiếc phao huỳnh quang đã thắp sáng con kênh mà họ đi qua, tạo nên những hình ảnh đẹp đáng nhớ trong lòng người tham dự cũng như những khán giả theo dõi sự kiện.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 28 tháng 8 năm 2023. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Võ Nam Thu Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.